là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh giá lợn hơi giảm nhưng người chăn nuôi vẫn có lãi. Tiếp đó là ghi nhận về cách làm hay trong bảo tồn văn hóa truyền thống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Phùng Quốc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại huyện Lục Yên. Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiền, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc huyện đã triển khai nhanh chóng, mạnh mẽ, có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã phát huy được sức mạnh nội lực, sự đoàn kết đồng lòng của người dân để hoàn thành các tiêu chí. Đời sống của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Yên Thế, khu trung tâm các xã ngày càng được quan tâm, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và trao tặng nhà trường một phòng học tin và 15 bộ máy tính, trao tặng 450 triệu đồng để xã Mường Lai xây dựng nhà văn hóa thôn 4.
Cuối tuần qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020, nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo quy định. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội, chỉ đạo các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những ngày cuối năm và nhất là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 12. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đề nghị các ngành các địa phương tiếp tục nỗ lực tối đa, tập trung cao độ triển khai quyết liệt đồng bộ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt dưới 90% như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị các ngành rà soát, đánh giá lại hiệu quả, mức độ cần thiết của các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Từ đó đề xuất phương án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo đảm bảo thiết thực hiệu quả, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay các chi hội trong toàn tỉnh đã thực hiện được trên 80% kỹ thuật phân tuyến theo lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có 15% kỹ thuật vượt tuyến, ứng dụng 30 đề tài thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền và công tác khám chữa bệnh. Nhờ đó 5 năm qua hội đã khám và điều trị cho gần 1,7 triệu lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế gần 1,3 triệu lượt người, tại các cơ sở của ông Lang bà Mế 294.000 lượt người. Ngoài ra, toàn tỉnh đã khám chữa bệnh miễn phí cho trên 66.000 lượt người. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Đông y tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành hội khóa mới tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục bảo tồn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay bài thuốc quý, phát triển vùng dược liệu phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, phát động các phong trào thi đua thực hiện 12 điều y đức, xây dựng nền Đông y ngày càng phát triển.
Nhân dịp chuẩn bị lễ Giáng sinh năm 2020, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tại Tòa Giám mục, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành hạnh phúc đến Giám mục Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hưng Hóa cùng các chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo của giáo phận, đồng thời mong muốn các chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục phát chấp hành tốt các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con giáo dân, cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này giá lợn hơi đã chững lại, dao động ở mức 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg, mất gần 30% giá so với thời kỳ đỉnh điểm. Tuy nhiên, với mức giá bán như hiện nay, người chăn nuôi, nhất là những hộ tự chủ động về con giống vẫn có lãi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gần chục con lợn đang sắp đến kỳ xuất bán, nằm trong chuồng, là tài sản lớn của gia đình bà Lương Thị Liên ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Nuôi lợn gần chục năm nay, gia đình bà Liên may mắn không bị dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm. Từ năm 2019 đến nay, từ nuôi lợn đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho gia đình bà. Vừa xuất bán trên 5 tạ lợn thịt với giá 67.000 đồng một kg, bà Liên thu về trên 30 triệu đồng. Bà Lương Thị Liên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng không nhập lợn giống ở bên ngoài, mà nhà tôi là chủ yếu tôi nuôi lợn nái, xong rồi tôi tự sản sinh, tự nuôi. Thì tôi phòng bệnh được đảm bảo thì nó yên tâm hơn. Đấy. Trong thời gian tới, năm tới thì tôi cũng định là phát triển thêm đàn lợn nái để cho nó tăng thêm số lượng đàn.
Cũng chăn nuôi quy mô hàng chục con lợn nhiều năm nay, gia đình ông Trần Như Xuyên, xã Minh Bảo, bên cạnh việc cho ăn cám công nghiệp, còn thường xuyên bổ sung thức ăn tươi như rau xanh, cám ngô, cám gạo cho đàn lợn. Do đó, chi phí đầu vào giảm so với các hộ chăn nuôi khác. Việc giá lợn giảm so với thời kỳ đỉnh điểm giáp Tết năm 2020, gia đình vẫn có lãi. Ông Trần Như Xuyên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Vừa rồi xuất bán được giá được 68, và trong cái thời gian đầu tháng 11 bán được giá 68, thì là cũng bà con nhân dân lãi cũng được tương đối đấy. Còn giá 90 thì nó giá đỉnh điểm thì nó là lãi là tầm mỗi con cũng được 4 triệu.
Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở một số địa phương trong tỉnh thời gian qua khiến người chăn nuôi dè dặt tái đàn, bởi mầm bệnh có thể tồn tại lâu trong môi trường. Do đó, việc tái đàn không đảm bảo an toàn có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện nay, nhiều gia đình tái đàn theo phương châm tự sản xuất con giống. Vì vậy, giá lợn hơi dao động từ 65 đến 70.000 đồng kg, người chăn nuôi vẫn còn lãi. Theo người chăn nuôi, càng nuôi quy mô trang trại lớn càng lãi cao. Còn đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phải nhập con giống vẫn còn lãi, nhưng không nhiều. Ông Phạm Đình Kết, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nói chung là thời gian đầu năm thì giá nó được 8-90 thì có lãi, nhưng mà ngay hiện tại bây giờ đang giá từ 60, trung bình từ giá 60 đến 65. Những gia đình nào chủ động con giống thì còn có lãi, những gia đình nào mà đi mua con giống mà 2,5-3 triệu là vào hòa. Như là cái nhà mình thì được chủ động con giống nên nó cũng không bị lỗ.
Ông Kiều Xuân Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm về những hiệu quả từ nuôi lợn mang lại thời điểm sau dịch như sau.
Trên địa bàn toàn xã thì thực sự là cũng chưa đến thời điểm này thì qua theo dõi tất cả các thôn thì các cái hộ chăn nuôi thì cũng chưa hộ nào là phải lỗ. Vẫn có thu nhập nhưng nó chỉ ở cái mức độ nếu giá 60 chỉ là một thu nhập ít thôi, có lãi ít thôi.
Sau dịch tả lợn châu Phi, chi phí chăn nuôi một con lợn đã tăng đáng kể. Để nuôi được một con lợn thành phẩm trung bình mất 4 tháng, tổng các chi phí là trên 6 đến 7 triệu đồng cho một con lợn 100 kg. So với thời điểm trước dịch, các chi phí đầu vào đã tăng hơn 2 lần. Trước nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm tăng cao, người dân đang tái đàn số lượng lớn. Vì vậy, người chăn nuôi rất cần thông tin về thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các trường học luôn được ngành giáo dục và ngành văn hóa quan tâm, nhất là tại những vùng có tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số cao. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các thầy cô đã có những cách làm sáng tạo giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của mỗi người dân, tự tôn dân tộc mình và tôn trọng các dân tộc khác. Ghi nhận tại thị xã Nghĩa Lộ.
Buổi học hát khắp Thái cổ của các em học sinh trong câu lạc bộ bảo tồn nét đẹp văn hóa trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ được diễn ra vào chiều thứ tư hàng tuần. 40 học sinh của nhóm dân ca của câu lạc bộ lại tập trung đông đủ để cùng nhau học những làn điệu dân ca của dân tộc Thái. Đây là nhóm học sinh nòng cốt được lựa chọn từ các lớp để nhân rộng phong trào hát khắp Thái trong toàn trường. Em Lường Thị Minh Huyền, lớp 9A trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Khi được tham gia các hoạt động của trường, của lớp thì đặc biệt là hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cảm thấy rất tự hào và sẽ học tập và truyền đạt cho các em nhỏ lớp sau.
Để thể hiện được bài khắp Ngoài giọng trong trẻo, mượt mà, hơi dài, người hát cần phải thể hiện được thông điệp gửi gắm trong mỗi bài hát. Vì vậy, nhà trường đã phối hợp với các nghệ nhân trên địa bàn thị xã tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên là người dân tộc Thái. Để tạo sự hứng thú cho học sinh, nhà trường thường tổ chức các buổi ngoại khóa để các em được giao lưu biểu diễn trong các dịp lễ của thị xã và phục vụ khách du lịch tại các homestay. Em Hoàng Thị Mai, lớp 8A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trước khi vào học thì em cũng biết hát khắp Thái, rồi còn khi vào học thì được các thầy cô giáo dạy hát. Được các thầy cô dạy những bài về trường lớp, xong về các học sinh, được giao lưu với các bạn, các trường bạn, hát ngoài trời, hát trong lớp và các khi hoạt động của trường.
Cô giáo Lò Thị Phương Lợi, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Mới đầu thì các em có một cái gọi là phản cảm, nhưng mà sau đó khi tham gia câu lạc bộ, được các giáo viên trong trường truyền tải lại những kiến thức về bài hát này, nội dung, các em hiểu hơn thì các em cảm thấy hứng thú và yêu thích hơn với cái môn hát Thái này.
Với hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái, năm 2013, khi 6 điệu xòe cổ của thị xã Nghĩa Lộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đã chủ động đưa múa xòe trở thành một hoạt động ngoại khóa thường xuyên của nhà trường để cùng nhân dân trên địa bàn thị xã chung tay phát huy, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa này. Kể từ đó, cứ vào thứ hai hàng tuần và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, học sinh toàn trường đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc để tham gia múa xòe. Nếp sinh hoạt này không chỉ giúp các em biết đến những làn điệu mà còn hiểu được ý nghĩa của từng bộ trang phục. Cô giáo Bùi Thị Huyền, tổng phụ trách đội trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nhà trường cũng đã lên lịch kế hoạch cụ thể trong các hoạt động trong từng tuần, từng tháng. Ví dụ như trong các hoạt động giờ chào cờ thì các em đều được tham gia mặc các trang phục dân tộc của mình. Ngoài ra các em cũng được tham gia các hoạt động trải nghiệm qua sân khấu hóa ở trên sân khấu trong cái hình thức sinh hoạt dưới cờ. Ngoài đó thì trong các giờ hoạt động tập thể giờ ra chơi thì cũng có lịch hoạt động tập thể chung, đó là các em được tham gia múa xòe vào các ngày thứ hai đầu tuần. Ngoài ra còn tổ chức cho các em chơi các trò chơi dân gian vào các ngày thứ tư hàng tuần. Thì nhà trường cũng đã quan tâm lựa chọn các trò chơi dân gian là phù hợp với các lứa tuổi các em học sinh và được đổ luân phiên trong các tuần với nhau, và đã trực triển khai từ ngay từ đầu tuần đến các lớp, nên là những cái hoạt động này thì các em đã được thường xuyên tham gia. Và qua đây tôi cảm nhận thấy học sinh là rất là tích cực và hào hứng.
Còn tại trường tiểu học Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, ngoài tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhà trường đã lồng ghép các chương trình giáo dục văn hóa địa phương bằng cách xây dựng góc học cộng đồng. Những sản phẩm văn hóa đặc trưng như trang phục, dụng cụ sinh hoạt, sản phẩm nông sản sẽ được lựa chọn trưng bày tại mỗi lớp học. Việc xây dựng góc học cộng đồng vừa góp phần truyền dạy cho học sinh về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa tạo điểm nhấn cho khách du lịch tham quan. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường tiểu học Hạnh Sơn cho biết thêm.
Việc mà đưa các trò chơi dân gian, văn hóa dân gian vào trong nhà trường thì có tác dụng rất lớn đối với nhà trường. Thứ nhất là cho các em biết được cái truyền thống văn hóa của địa phương mình. Thứ hai nữa là sẽ giúp cho các em ngoài cái việc học tập giờ học căng thẳng ra thì các em lại có những cái trò chơi cho nó thoải mái, lại tiếp tục để tiếp thu những cái kiến thức cơ bản trong nhà trường. Và khi mà có các trò chơi dân gian này thì sẽ cuốn hút cho các em vào những cái trò chơi vui chơi giải trí. Còn những cái trò chơi ví dụ đánh điện tử hay các trò chơi khác thì những cái tệ nạn đấy thì các em cũng không có trường hợp nào là các em sa đà cả.
Thực tế hiện nay có một bộ phận học sinh dân tộc thiểu số chưa hiểu hết giá trị văn hóa của dân tộc mình. Các em có xu hướng ưa chuộng những hình thức nghệ thuật mới, hiện đại mà ít quan tâm tìm hiểu cái hay, cái đẹp của dân tộc mình. Vì vậy, việc đưa văn hóa truyền thống và giảng dạy cho học sinh trong các trường học là việc làm có ý nghĩa. Hoạt động này đã tạo được hiệu ứng tốt, thu hút sự tham gia của nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong học tập, đồng thời giúp các em có điều kiện được giao lưu, trao đổi học tập, nâng cao ý thức giữ gìn, trân trọng những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ nói.
Chúng tôi là cũng đã phối hợp chặt chẽ với cả ngành giáo dục của thị xã để thứ nhất để khơi dậy cái niềm tự hào dân tộc trong các cái thế hệ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và đặc biệt nữa là truyền dạy các cái điệu múa xòe các điệu dân ca dân vũ trong trường học từ cấp học mầm non đến cấp trung học phổ thông. Và đặc biệt nữa là cũng cùng với ngành giáo dục cũng tổ chức các cái hoạt động tìm hiểu về các cái giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, và đặc biệt là các cái giá trị văn hóa lịch sử của địa phương, của thị xã và của vùng Nghĩa Lộ, Mường Lò. Đặc biệt là tìm hiểu về các cái di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia, là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy, việc đưa văn hóa dân tộc vào môi trường học đường là một cách làm hiệu quả. Các em được tham gia các trò chơi dân gian, được giao lưu văn hóa, văn nghệ, từ đó giúp các em hiểu rõ hơn về nguồn gốc tiếng nói cũng như các làn điệu dân ca của dân tộc, để các em thêm yêu quý và tiếp tục giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của cha ông.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm Mường Lò trăng trong nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ dây đầy tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân
chàng, ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm Mường Lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Về đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm Mường Lò chiến trống nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chế đã đầy, chế nên dâng đầy. Dập dìu chân
chàng, ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm Mường Lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Đêm không xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng Mường Lò anh mang về theo.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Cùng với các sở ngành địa phương, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ cho nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia vào chuỗi giá trị xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP. Nhờ đó giúp các hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Dù mới thành lập và đi vào hoạt động, song hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh có địa chỉ ở tổ 4 thị trấn Yên Bình đã và đang phát triển một số sản phẩm nông sản đặc sản như cá sấy Hồ Thác Bà, thịt lợn, thịt trâu sấy để cung cấp ra thị trường. Được khai thác từ nguồn cá tự nhiên trên Hồ Thác Bà, kết hợp với cách chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng gói theo đúng quy cách và sử dụng tiện lợi, sản phẩm cá sấy do hợp tác xã sản xuất đã đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện và có mặt tại nhiều đại lý, cửa hàng, các kênh bán hàng online và bán tại các điểm bán hàng OCOP trong và ngoài tỉnh, được khách hàng lựa chọn và đánh giá cao. Chị Mai Thị Thoa, xã Phúc An, huyện Bình cho biết.
Là lần đầu tiên nhưng mà em cũng được ăn thử. Em thấy là tất cả các đồ ăn ở đây là đều ngon và về an toàn vệ sinh rất là đảm bảo và ngon.
Chia sẻ về sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã cũng như chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển sản phẩm, chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Chúng tôi đang hướng tới là phát triển cái sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà trở nên là sâu rộng trong cả nước, thì cái sản phẩm sẽ là đạt cái chất lượng tốt nhất, hướng tới người tiêu dùng với những cái sản phẩm sạch, sử dụng những sản phẩm sạch từ hồ tự nhiên. Hiện tại thì chúng tôi đã được Liên minh Hợp tác xã và các anh chị ở trong đơn vị thị trấn giúp chúng tôi là phát triển và giúp chúng tôi hoàn thiện cái giấy tờ để chúng tôi phát triển nó dễ dàng hơn trong cái việc mà chuẩn bị các cái hồ sơ. Đấy, thì là chúng tôi đang hướng tới là để phát triển và đẩy mạnh cái tiềm năng từ Hồ Thác Bà đến người tiêu dùng trong cả nước.
Nếu trước kia những sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được sản xuất theo phương thức truyền thống, thì khi tham gia vào chương trình OCOP, sản phẩm truyền thống đã được sản xuất theo quy chuẩn, đảm bảo các tiêu chí chất lượng. Đặc biệt Yên Bái đã có 7 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, như miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái, chè San Tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn, gạo Xén Cù của Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, chè Bát Tiên, huyện Trấn Yên, bưởi Đại Minh, huyện Bình, quế Điếu, huyện Trấn Yên, nước lau sàn, tinh dầu quế, Văn Yên. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những hợp tác xã mới thành lập, ngoài việc hỗ trợ khởi nghiệp, những đơn vị này cũng mong muốn có sự hỗ trợ xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Ông Nguyễn Văn Phong, giám đốc hợp tác xã cây ăn quả Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Trước mắt đây thì mình cũng mong muốn là các cơ quan quan tâm đến cái mảng nông nghiệp đấy, để xây dựng các sản phẩm mà đưa ra thị trường ấy, thì nó có cái chất lượng còn là tốt nhất để cho con người tiêu dùng. Đấy. Thứ nhất là sạch này, hai là đảm bảo về chất lượng. Đấy, an toàn về vệ sinh thực phẩm này, vệ sinh thuốc bảo vệ thực vật này. Đấy, cũng như của mình ấy, thì bây giờ mình đang tiến tới và cũng đang đăng ký về cái sản phẩm của khu.
Trong năm 2020, Liên minh Hợp tác xã đã trực tiếp khảo sát các địa phương và đăng ký xây dựng thành công 8 sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã, trong đó có măng khô, tinh dầu quế, nước rửa chén tinh dầu quế, tinh dầu thực vật, chè San Tuyết, cá rô lọc xương sấy Hồ Thác Bà, cá mương sấy Hồ Thác Bà. Để hỗ trợ các hợp tác xã, các làng nghề có sản phẩm OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ, Liên minh Hợp tác xã Yên Bái đã và đang khuyến khích tạo điều kiện cho hợp tác xã lựa chọn các sản phẩm đảm bảo uy tín, chất lượng để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, trong đó hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng số, số hóa kết nối, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tìm kiếm đầu ra, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các chợ đầu mối, siêu thị, các cửa hàng tiện ích thuộc Liên minh Hợp tác xã và Hội nông dân các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định. Tham gia hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác xã COP Expo 2020 tại Cần Thơ, ông Nguyễn Đức Lâm, giám đốc trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nhận thức của các cái giám đốc hợp tác xã về cái sản phẩm thì đến nay cũng đã chuyển biến qua những cái lớp tập huấn, rồi những chương trình tập huấn của tổ chức liên minh, rồi là của Sở Công Thương, thì đã các hợp tác xã cũng đã nhận thấy là cần phải làm những cái sản phẩm đặt làm sao được sản phẩm OCOP, từ cái mẫu mã cải tiến các mẫu mã rồi là chất lượng sản phẩm để đạt được sản phẩm OCOP thì mới tiêu thụ được ở sản phẩm cho bà con thành viên mình bền vững hơn và được cái giá trị cao hơn. Là chúng tôi đã đưa các hợp tác xã và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trong năm 2019, năm 2020 và những sản phẩm có thể xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2021 là đi giới thiệu ở các cái hội chợ thương mại. Trong đó thì trong năm 2020 thì chúng tôi đã đưa hơn 50 sản phẩm của các hợp tác xã vào tới Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu sản phẩm của các bà con thành viên của hợp tác xã trong toàn tỉnh đi tới các miền của Tổ quốc.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Năm 2020, Yên Bái đã xác định chủ thể và tên 70 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, số sản phẩm các huyện đăng ký lên tới 87 sản phẩm. Đây là điều kiện tốt để vừa gắn tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi, vừa tạo ra các sản phẩm hữu ích đặc trưng có giá trị kinh tế cao, đem lại lợi ích cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí, nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng, đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.